Chương 8: Thiền và các thánh chứng. Chương cuối cùng của cuốn sách được dành nói về các đạo quả siêu thế luôn luôn khởi lên như những công việc của thiền. Ở chương này, chúng ta sẽ lấy các bậc thiền siêu thế này làm đối tượng cho sự khảo sát, khám phá chúng trong mối tương quan với các bậc thiền hiệp thế, tương ứng cũng như trong tiến trình nhận thức mà chúng thuộc về. Kế đến, chúng ta sẽ xét tới hai thành tựu đặc biệt trong lĩnh vực thiền mà chỉ có các hạng thánh nhân đặc biệt mới có thể đạt đến được, đó là thánh quả định Phala Samapatti và diệt tận định Nirodha Samapatti. Tiếp sau đó là phần mô tả tổng quát về cách gọi các bậc thánh nhân theo Phật giáo nguyên thủy Theravada. Phần này được giới thiệu để xác định rõ mối liên hệ của họ đối với việc hoàn thành các thiền hiệp thế. Hơn nữa, nó cũng sẽ cho chúng ta có khả năng lượng định vị trí của thiền trong đời sống của bậc A-la-hán, một con người đã hoàn mãn về phương diện tinh thần theo đạo Phật nguyên thủy. Thiền siêu thế. Các đạo và quả siêu thế, như chúng ta đã thấy, nhất thiết sẽ khởi lên như các trạng thái tâm thiền, ecstasis of jhanic unconsciousness. Chúng khởi lên như những trạng thái tâm thiền là vì trong tự thân chúng chứa đựng các thiền chi đã được nâng cao đến một cường độ được xem là tương ứng với sức mạnh của các thiền chi trong các bậc thiền hiệp thế. Nhờ có các thiền chi mà các tâm, đạo, quả này có thể gắn chặt trên đối tượng của chúng với sức mạnh của an chỉ định. Do đó, nếu lấy sức an trú của các thiền chi làm chuẩn mực, các đạo, quả có thể được kể như thuộc về hoặc sơ thiền, hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền, thuộc hệ thống tứ thiền, hay sơ, nhị, tam, tứ hoặc ngũ thiền thuộc hệ thống ngũ thiền. Căn bản cho việc công nhận có một loại thiền siêu thế này được truy nguyên ở các bản kinh, đặc biệt là phần nói về chánh định thuộc Đại Niệm Xứ Kinh, JN Kinh số 22. Ở đây, Đức Phật định nghĩa chánh định trong Bát Thánh Đạo bằng công thức mô tả tứ thiền sắc giới. Tuy nhiên, phải nói là ở tạng diệu pháp, mối liên hệ giữa các thiền, đạo và quả mới được phân giải rõ. Tuy với chi tiết khá rắc rối, bộ pháp tụ Dhamma Sanghani trong phần nói về các tâm thiền siêu thế Lokuttara Kusa Lasita giải thích tỉ mỉ từng tâm đạo và tâm quả như những sự kiện của một bậc thiền này hoặc một bậc thiền khác trong bốn bậc thiền thuộc hệ thống thiền bốn bậc, rồi lại giải thích các đạo quả ấy như những sự kiện của một bậc thiền nào đó trong năm bậc thiền thuộc hệ thống thiền năm bậc. Lối phân tích theo tiêu chuẩn của vi diệu pháp thường dùng hệ thống thiền năm bậc như đã được chính thức hóa trong bộ vi diệu pháp yếu nghĩa và đem phối hợp từng tâm đạo và tâm quả ấy với mỗi trong năm bậc thiền. Theo cách này, tám tâm siêu thế, tâm đạo và tâm quả thuộc nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán thành 40 tâm, thành 40 loại tâm siêu thế. Vì lẽ bất cứ một đạo hoặc một quả nào cũng có thể khởi lên ở mức của một bậc thiền nào đó trong năm bậc thiền. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng không có các đạo quả liên hợp với các thiền chứng vô sắc. Lý do là thiền siêu thế chỉ được giới thiệu trên quan điểm cấu trúc thiền chi của nó. Mà về điều này, các thiền chứng vô sắc và đệ ngũ thiền hoàn toàn giống nhau. Đó là chỉ có xả và nhất tâm. Sự luận bàn đầy đủ nhất về các thiền siêu thế này có thể được tìm thấy trong phần giải thích các tâm thiền siêu thế của Bộ Pháp Tụ, một bộ luận thuộc văn hệ Pali có căn cứ chính xác, đọc phối hợp với phần chú giải. Về những đoạn giải thích này trong chú giải Bộ Pháp Tụ Atta Salini, Bộ Pháp Tụ mở đầu phần phân tích của nó về tâm thiền siêu thế thứ nhất bằng đoạn văn: vào lúc hành giả tu tập thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân đưa đến tịch diệt các hữu, đoạn trừ thiên kiến, chứng đạt đệ nhất địa vức, ly các dục, ly các bất thiền pháp, chứng và trú sơ thiền. Sau đó luận tiếp tục kể ra các danh pháp thiền khác có mặt vào lúc đắc chứng tâm ấy và định nghĩa từng danh pháp một bằng những từ đồng nghĩa đúng theo tiêu chuẩn của chúng. Chúng ta sẽ xét đến các phần tử phụ thuộc có ý nghĩa nhất của các thiền siêu thế này một cách ngắn gọn. Nhưng trước hết, để có những kiến thức hữu ích, chúng ta hãy nhìn vào đoạn giới thiệu dưới ánh sáng giải thích của chú giải. Atta Salini giải thích chữ Lokuttara, chúng ta thường dịch là siêu thế với nghĩa nó vượt qua thế gian, nó siêu xuất thế gian, nó đứng vững sau khi đã leo lên và vượt qua thế gian. Chú giải giải thích tiếp đoạn hành giả tu tập thiền như vậy: hành giả tu tập tạo ra trau dồi thiền ở mức an trị kéo dài trong một sát na tâm duy nhất. Sự giải thích này chỉ ra cho chúng ta thấy hai điều về tâm đạo. Thứ nhất, nó khởi lên như hình thức một bậc thiền ở mức an trị apana. Và thứ hai, sự an trị của đạo này chỉ kéo dài một sát na tâm duy nhất ekasitta khannika, chữ pháp dẫn xuất Niyanika, được giải thích với ý rằng thiền này đi ra Niyati khỏi thế gian, đi ra khỏi vòng luân hồi, đoạn nhân dẫn đến tịch diệt Apakayagami, với nghĩa nó phá hủy và buông bỏ tiến trình tái sanh. Đoạn cuối cùng này chỉ ra một sự khác biệt đáng chú ý giữa thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Sự giải thích của Bộ Pháp Tụ về thiền hiệp thế bắt đầu bằng: vào lúc hành giả tu tập con đường, đạo lộ để đạt đến sự tái sanh trong cõi sắc giới, ly dục, ly các bất thiền pháp, chứng và trú sơ thiền. Như vậy, theo lời giải thích này, thiền hiệp thế chứng tỏ khả năng duy trì vòng luân hồi của nó, và đó chỉ là một thiện nghiệp đưa đến một hiện hữu mới mà thôi. Trong khi đó, thiền siêu thế thuộc thánh đạo không thúc đẩy sự luân lưu này, ngược lại, nó tạo ra sự buông bỏ và phá hủy chính cái vòng luân hồi ấy, như Atta Salini trình bày với một tỷ dụ minh họa. Các pháp thiền thuộc tam giới được nói là dẫn đến sự tích tập bởi vì chúng xây dựng và làm tăng thêm sự tự sanh trong vòng luân hồi. Nhưng thiền siêu thế này thì không. Ví như khi một người đã xây dựng xong một bức tường cao 5 mét, một người khác có thể dùng cái búa lớn để phá hủy nó. Cũng vậy, thiền này đi đến sự phá hủy và buông bỏ tự sanh do các thiền nghiệp thuộc tam giới xây dựng bằng cách đoạn trừ các duyên gây ra chúng. Vì thế, nó được gọi là đưa đến sự phá hủy. Thiền siêu thế, theo luận nói, được trau dồi để loại trừ các thiên kiến. Đoạn này biểu thị phần sự của sơ đạo là để đoạn trừ các kiết sự. Thiền siêu thế thuộc nhập lưu đạo, sơ đạo, cắt đứt thân kiến và tất cả những kiến chấp khác xuất phát từ đó. Atta Salini lưu ý rằng, ở đây chúng ta nên hiểu nhập lưu đạo không chỉ đoạn trừ các tà kiến, mà còn đoạn trừ luôn các pháp bất thiện khác như hoài nghi, giới cấm thụ và những tham sân si nào đủ mạnh để dẫn đến khổ cảnh. Đoạn chứng đắc đệ nhất địa vức, chú giải giải thích như có nghĩa là để đạt đến nhập lưu thánh quả. Liền sau đoạn này, Bộ pháp tụ kể ra các pháp cấu thành có mặt trong thiền siêu thế với những định nghĩa của chúng. Phương pháp trình bày quá tỉ mỉ và chi tiết của tác phẩm Vi Diệu Pháp theo truyền thống kinh điển này đã được sắp xếp lại một cách hợp lý trong Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa bằng cách tránh những sự lặp lại của cùng một pháp dưới những đầu đề khác nhau. Bộ Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa đã quy định 36 tâm sở cho tâm sơ thiền dù thuộc bất kỳ đạo quả nào trong bốn thánh đạo và bốn thánh quả. 36 tâm sở này gồm 7 biến hành, 6 biệt cảnh, 19 tịnh hảo biến hành, trí tuệ và 3 tiết chế là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng tâm sở. 2 tâm sở vô lượng bi và hỷ luôn luôn được loại khỏi đạo và quả. Như chúng ta đã thấy ở trên, Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa quy định tâm sơ thiền hiệp thế 35 tâm sở khả dĩ. Điều này dẫn đến một sự so sánh giữa các yếu tố cấu thành của hai tâm sơ thiền hiệp thế và siêu thế này. Trước hết, chúng ta thấy rằng bi và hỷ có thể có mặt trong thiền hiệp thế nhưng không có ở siêu thế. Lý do đơn giản là các tâm sở ấy lấy hữu tình chúng sanh làm đối tượng, trong khi các đạo và quả thì đối tượng lại là Niết Bàn. Thứ hai, chúng ta thấy rằng ba tiết chế tâm sở đồng có mặt trong các thiền siêu thế, nhưng không có ở hiệp thế. Điều này là do trong các tâm hiệp thế, một sự tiết chế chỉ có mặt vào lúc mà một người cố tình chế ngự thân, khẩu hoặc nuôi mạng chân chánh của mình. Ở thiền hiệp thế không áp dụng được sự tiết chế như vậy. Nó chỉ được áp dụng trong các tâm thiền dục giới khi một người đang chế ngự ý muốn phạm giới của họ. Ngay cả trong trường hợp đó, mỗi lần cũng chỉ có thể có một tiết chế tâm sở khởi lên và chỉ liên quan đến sự vi phạm mà tiết chế tâm sở ấy bao hàm. Đối với chánh ngữ là tránh nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác hoặc nói chuyện vô ích nhảm nhí. Đối với chánh nghiệp là tránh sát sanh, trộm cắp hoặc tà dâm. Đối với chánh mạng là tránh hình thức nuôi mạng không chân chánh. Tuy nhiên, trong các thiền siêu thế, ba tiết chế tâm sở này khởi lên một lần và liên quan đến tất cả những vi phạm mà sự tiết chế ấy bao hàm. Trong các tâm đạo, nhiệm vụ của chúng không chỉ đơn thuần ngăn những hành động bất thiện mà còn tiêu diệt những khuynh hướng khiến cho những vi phạm này xảy ra. Vì lý do này, bộ pháp tụ mô tả mỗi sự tiết chế được kể như phá đổ cây cầu. Một từ mà chú giải giải thích với nghĩa là sự tiết chế bứng gốc các duyên, điều kiện cho tà ngữ, tà nghiệp hoặc tà mạng